Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dư Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Chu Yên tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Assad hối tiếc về việc Syria bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc thề quyết đàn áp những người biểu tình chống đối vấn đề môi trường.
Miến Điện thả 20 tù nhân chính trị trong đợt tổng ân xá.
Và Liên Hiệp Quốc báo cáo Bắc Triều Tiên không tuân thành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những thách thức mà nhà lãnh đạo mới của Hồng Kông đang phải đối mặt. Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Trung Quốc tố cáo điều mà họ gọi là âm mưu của Philippines ở Biển Đông. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Một nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ trích lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng ông ấy làm tiếc về việc các lực lượng của Syria đã bắn rơi một phản lực cơ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Tờ Cumhuriyet đăng tải phát biểu của ông Assad ngày hôm nay, trong đó ông quả quyết là chiếc chiến đấu cơ đã bay trong không phận Syria và rằng phi cơ của Israel đã sử dụng không phận đó 3 lần trong quá khứ. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc chiến đấu cơ đã vô tình bay vào và đã bay trở ra không phận quốc tế trước khi bị các lực lượng của Syria bắn rơi vào ngày 22 tháng 6. Nhật báo trích lời ông Assad nói rằng ông sẽ không ngần ngại xin lỗi về vụ bắn rơi máy bay này nếu những bằng chứng của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đúng sự thật. Ông Assad cũng giảm nhẹ khả năng mức độ tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria leo thang, và ông nói rằng tình hình sẽ không chuyển thành xung đột vũ trang. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các hoạt động quốc phòng dọc theo biên giới với Syria, một động thái mà tờ báo này trích lời ông Assad nói rằng Syria sẽ không tăng cường theo như vậy. Cũng trong ngày hôm nay, Human Rights Watch phổ biến một báo cáo mới cáo buộc chính phủ Syria tra tấn và ngược đãi những người bị bắt giữ tại 27 trung tâm trên cả nước Syria.
Trong khi đó, Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng Syria có nguy cơ leo thang và cho biết rằng đôi bên phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tin viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Nabi Pillay nói với các phóng viên rằng việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng, chính phủ Syria và phe đối lập vũ trang làm cho bạo động tiếp diễn và phải ngăn không cho cuộc xung đột này bị quân sự hóa thêm nữa. Bà Pillay quy trách nhiệm cho cả hai bên và nói rằng chính phủ đã gây ra nhiều vụ vi phạm nhân quyền.
While indiscriminate shelling of civilian areas,
những vụ pháo kích bừa bãi nhắm vào các khu vực có thường dân sinh sống, các vụ giết hại có chủ ý nhắm vào các nhà hoạt động và những người ủng hộ phe đối lập, các vụ bắt giữ mà không đưa ra xét xử, tình trạng tra tấn, cưỡng hiếp và các vụ tấn công vào các bệnh viện và trạm xá, cũng như việc sử dụng các cơ sở y tế để phục vụ chiến dịch quân sự.
Bà Pillay cũng đề cập chi tiết tới các vi phạm của phe đối lập.
Violations on the part of opposition forces include killings of suspected.
Các vi phạm của lực lượng đối lập bao gồm việc giết hại những ai bị nghi là người chỉ điểm hay bị nghi là có hợp tác với chính phủ, việc gia tăng sử dụng các thiết bị nổ tự chế gây ra thương vong đối với thường dân. Và chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy về việc những nhóm vũ trang chiếm ít nhất một cơ sở y tế để phục vụ cho các mục đích quân sự.
Bà Pillay lặp lại lời kêu gọi đối với Hội đồng Bảo an, thúc giục cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc đưa vấn đề ở Syria sang Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay.
Tôi tin rằng các bằng chứng cho thấy Ủy ban về tội ác chống lại loài người cần phải vào cuộc. Chính phủ Syria đổ lỗi cho khủng bố gây ra các vụ vi phạm này. Chính phủ phải cho phép các nhà điều tra độc lập đến hoạt động ở nước này để thẩm định thông tin. lúc nào tôi cũng sẵn sàng phái nhân viên của tôi tới điều tra cáo buộc mà chính phủ Syria đưa ra.
Trong khi bạo động buộc phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc tại Syria phải ngừng hoạt động tới tuần thứ ba và tương lai của phái bộ này chưa rõ ràng, bà Navi Pillay thúc giục Hội đồng Bảo an củng cố và hỗ trợ 300 quan sát viên không vũ trang để họ có thể theo dõi và báo cáo về tình hình ở Syria. Đại sứ Pháp Gerard Aro nói rằng hội đồng sẽ thảo luận tương lai của phái bộ, trong lúc ngày 20 tháng 7 là thời hạn chót để gia hạn thời gian công tác của phái bộ này. Ông nói một điều rõ ràng, rằng bản thân các quan sát viên không thể ngừng bạo lực. Chính vì lẽ đó, theo ông, một tiến trình chính trị là điều cần thiết.
So the question will be, but we will have to think about it. Are we going to withdraw all the mission?
Vì thế mà chúng ta sẽ phải nghĩ về những câu hỏi như chúng ta sẽ rút toàn bộ hay một phần phái bộ. Chúng ta sẽ duy trì các quan sát viên trong khu vực hay chúng ta sẽ giới hạn họ tại Damascus mà thôi. Dĩ nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra trong những ngày tới đây. Nếu có khả năng khởi động một tiến trình chính trị thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ khác. Và lúc đó thì các quan sát viên là một lực lượng cần thiết, thậm chí là rất cần.
Nhưng khả năng về một tiến trình chuyển tiếp chính trị sẽ khởi sự trong nay mai vẫn còn là một điều không rõ ràng. Vì các nhóm đối lập Syria bác bỏ lộ trình cho một quá trình chuyển tiếp chính trị mà cuộc họp ở Geneva đề ra. Họ nói rằng ngôn từ mơ hồ của kế hoạch này để ngỏ khả năng là Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ là một phần của chính phủ tạm quyền và đó là điều không thể chấp nhận được.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Báo Trung Quốc cáo buộc Manila có âm mưu ở Biển Đông. Một bài bình luận trên tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cáo buộc Philippines đang giàn dựng một âm mưu để cố tình gây thêm căng thẳng ở vùng Biển Đông có tranh chấp và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Bắc Kinh không nên bị hiểu nhầm là sự yếu kém. Hãng tin Reuters hôm 3 tháng 7 trích bài bình luận đăng trên báo People's Daily viết rằng ngay trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Philippines đang không chừa một nỗ lực nào nhằm khuấy động các vấn đề ở Biển Nam Trung Hoa bằng mọi biện pháp và chúng ta nên đề phòng trước những âm mưu này. Hôm qua, Tổng thống Philippines cho hãng tin Reuters biết rằng Manila có thể yêu cầu Hoa Kỳ điều động các máy bay do thám tới Biển Đông để giúp Philippines giám sát vùng biển có tranh chấp, một hành động có thể làm bùng phát thêm căng thẳng với Trung Quốc. Trả lời về đề nghị này của Tổng thống Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác quân sự lâu dài, Hoa Kỳ hỗ trợ Philippines trong việc tăng cường nhận thức của họ ở trên biển. Hành động này trước đây và sau này cũng sẽ tiếp tục bao gồm việc chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực thông qua các sáng kiến như việc Hoa Kỳ hỗ trợ hệ thống theo dõi bờ biển quốc gia của Philippines. Trung Quốc và Philippines chỉ mới gần đây kết thúc cuộc giằng co kéo dài nhiều tháng ở bãi cạn Scarborough, một vùng biển mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. Hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tới đây sẽ có sự tham dự của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hai nước đã nhiều lần tranh cãi về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã cảnh báo rằng các thế lực bên ngoài không nên can thiệp vào vấn đề này. Trong khi đó, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ đứng ở vị trí trung lập trong vụ tranh chấp trên biển kéo dài này, mặc dù họ đã đề nghị giúp tăng cường lực lượng quân sự cho Philippines. Khi được đề nghị giải thích rằng sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Philippines sẽ làm giảm căng thẳng ở Biển Đông ra sao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng Hoa Kỳ hỗ trợ Philippines nhận thức được những gì đang diễn ra và hỗ trợ cho đồng minh của họ trong việc bảo vệ an ninh của chính họ. Bà Nuland cũng nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ rằng họ muốn thấy vấn đề Biển Đông được tất cả các bên liên quan đàm phán và một bộ quy tắc ứng xử được đưa ra. Bài báo trên People's Daily viết rằng ASEAN không phải là diễn đàn để thảo luận về vấn đề Biển Đông và thay vì thế nên tập trung vào các vấn đề khác như khu vực phi vũ khí hạt nhân ASEAN. Bài báo cũng nhắc nhở về lợi ích kinh tế mà các nước trong khu vực, kể cả Philippines, đã đạt được từ sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc và nói rằng những gì mà Philippines muốn làm đi ngược lại với lợi ích chung của ASEAN và sẽ không được nhiều nước ủng hộ.
Trong
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã lên đường thực hiện một chuyến công du châu Á tới các nước cộng sản đồng minh là Việt Nam và Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp trích nguồn tin của báo Granma của Cuba cho biết ông Castro đã rời Havana vào ngày Chủ nhật, nhưng không cho biết chi tiết chuyến công du của ông. Còn tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận rằng ông Castro sẽ gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh vào ngày mai. Ông Raúl Castro được Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ricardo Cabrillas tháp tùng. Theo các phân tích gia, chuyến công du này được thực hiện tại một thời điểm vô cùng quan trọng đối với Cuba, trong khi nước này đang trải qua một cuộc đại tu lớn đối với nền kinh tế để chuyển sang một hệ thống kết hợp cả những yếu tố tư bản chủ nghĩa. Một quá trình đã diễn ra từ lâu nay ở Việt Nam và Trung Quốc. Các chuyên gia nói rằng Havana đang tìm cách học hỏi từ các đồng minh của mình về cách thức thực hiện cuộc chuyển dịch này, trong khi Hà Nội và Bắc Kinh đã tỏ ý muốn hỗ trợ Havana trải qua một quá trình đầy khó khăn, gian khổ để cải cách nền kinh tế đã lỗi thời của họ. Cuba và Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960. Việt Nam là nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp quan trọng và là nhà cung cấp gạo chính cho Cuba, một mặt hàng lương thực chủ yếu của quần đảo này. Theo số liệu thống kê chính thức, thương mại song phương giữa hai nước đạt 269 triệu đô la vào năm 2010.
Nổ khí mê tan làm 4 người thiệt mạng tại một mỏ than ở Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho hay 4 công nhân đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than tại mỏ than Khe Tam thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức của báo Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 7 cho hay khí mê tan tích tụ đã gây nên vụ nổ hôm thứ Hai. Báo này cũng cho biết vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang lắp đặt hệ thống máng cào và kiểm tra công tác vận hành hệ thống điện tại đường lò cách trung tâm điều hành của công ty khoảng 10 km, khiến 4 công nhân bị vùi lấp trong khu giếng phụ mức 55-150m của mỏ than Khe Tam. Báo chí Việt Nam cho hay sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của 4 nạn nhân trong vụ nổ đã được đưa ra ngoài. Giới hữu trách đang điều tra vụ nổ, trong khi các giới chức của công ty than do quân đội quản lý này chưa đưa ra bình luận gì. Theo số liệu mà báo Vietnamnet Bridge đăng tải, kể từ năm 1999 đã có ít nhất 5 vụ nổ mỏ than xảy ra ở Quảng Ninh, trong đó có vụ nổ vào năm 1999 làm 19 công nhân thiệt mạng tại mỏ Mạo Khê.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Thưa quý thính giả, nhiệm kỳ 5 năm của tân hành chánh trưởng quan Hồng Kông, ông Lương Chiến Anh, đã bắt đầu với một cuộc biểu tình chống chính phủ quy tụ hơn 100.000 người. Và theo tường thuật của thông tin viên Michael Lippin của đài VOA tại Hồng Kông, thì cuộc biểu tình rầm rộ hôm Chủ nhật chỉ là một trong nhiều thách thức mà nhà lãnh đạo mới của đặc khu hành chánh này phải đối mặt. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong nhiều năm qua, mỗi năm cứ đến ngày 1 tháng 7 là dân chúng Hồng Kông lại rủ nhau kéo đến công viên Victoria để biểu tình chống chính phủ. Cuộc biểu tình năm nay là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2004. Nhiều người biểu tình đòi ông Lương Chấn Anh từ chức vài giờ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Ông Lương Chấn Anh là một thương gia giàu có, năm nay 57 tuổi và từng làm công chức trong chính quyền Hồng Kông. Ông được bầu làm hành chánh trưởng quan hồi tháng 3 bởi một ủy ban gồm 1.200 người. Hầu hết là những người trung thành với chính phủ Trung Quốc. Bà Lưu Tuệ Khanh, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông và là thành viên Viện Lập Pháp, cho biết những người biểu tình cảm thấy bất mãn vì họ nghĩ rằng ông Lương sẽ không đại diện cho quyền lợi của họ.
Họ không thích ông ấy. Họ nghĩ rằng ông ấy chỉ là bù nhìn của Bắc Kinh. Chính sách một quốc gia hai chế độ mà cựu lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình hứa hẹn với người dân Hồng Kông giờ đây có thể nói là đã tan nát. Và dân chúng ở đây họ e rằng với sự can thiệp ngày càng nhiều của chính phủ Trung ương, quyền tự trị cao độ, các quyền tự do, thể chế pháp trị và các quyền dân sự của Hồng Kông sẽ bị mất đi.
Những người biểu tình cũng cảm thấy tức giận vì ông Lương Chấn Anh đã thú nhận hồi tháng trước là ông đã tân trang nhà trái phép. Ông Lương đã công khai xin lỗi và đã tháo dỡ phần xây thêm. Nhưng nghị viên Lưu Tuệ Khanh nói rằng dân chúng vẫn nghi ngờ về lòng thành thực của ông Lương.
Lúc
đầu, ông ấy nói là không xây, nhưng bây giờ thì có lẽ là ông ấy đã xây, cho nên người dân cho rằng ông ấy nói láo. Đó là một chuyện rất xấu. Tôi không biết ông ấy phải làm thế nào để vượt qua thử thách này. Cách tốt nhất là có một người độc lập và có uy tín đứng ra thực hiện một cuộc điều tra độc lập và công bố báo cáo điều tra. Nếu không thì người dân sẽ chất vấn ông ấy mỗi ngày và rồi ông ấy sẽ trả lời lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Và như vậy thì chính phủ thể nào không vận hành được.
Các nhà phân tích cho rằng cuộc biểu tình tuần hành hôm Chủ nhật cũng có mục đích phản đối cái chết khả nghi của ông Lý Vượng Dương, một nhà tranh đấu kỳ cựu ở Trung Quốc. Chính phủ ở Bắc Kinh nói rằng cái chết của ông Lý hồi tháng trước ở miền Trung, Trung Quốc là một tai nạn. Ông Michael de Gaulier, giáo sư chính trị học của Đại học Baptist Hồng Kông, cho biết nhiều người biểu tình tin là nhà cầm quyền Trung Quốc đã giết hại ông Lý và họ cảm thấy lo ngại cho tương lai của Hồng Kông.
Họ lo lắng rất nhiều về vấn đề tham nhũng, về vấn đề nói dối và về việc Hồng Kông có thể lâm vào tình trạng giống như ở Hoa Lục. Họ rất lo ngại là ông Lương Chấn Anh sẽ cai trị theo cách của Hoa Lục chứ không tôn trọng những giá trị lâu đời của Hồng Kông.
Giáo sư de Gaulier cho hay những yếu tố khác thúc đẩy dân chúng Hồng Kông xuống đường biểu tình là sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng và sự bất mãn của giới trung lưu về việc lương bổng không tăng trong lúc vật giá không ngừng leo thang. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm thứ Hai, ông Lương Chấn Anh hứa sẽ nghiêm túc xem xét tức nguyện vọng của người dân và sẽ ra sức thỏa mãn những đòi hỏi của họ. Nhưng tại một cuộc tiếp xúc với dân chúng sau đó, nhà lãnh đạo mới của Hồng Kông đã bị những người phản kháng lớn tiếng trách mắng, làm bùng ra một cảnh tượng hỗn loạn khiến cảnh sát phải hộ tống ông rời khỏi cuộc họp. Một thách thức khác nữa của ông Lương Chấn Anh là những đảng phái dân chủ, tổ chức cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7, đang tìm cách chiếm thêm ghế đại biểu ở Viện Lập pháp trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 9 để họ có thể phủ quyết các chính sách của chính phủ. Trong khi đó, những vụ tranh chấp nội bộ đang diễn ra trong khối đại biểu thân chính phủ. Giáo sư Michael de Gaulier cho rằng ông Lương Chấn Anh có thể vượt qua những thách thức này bằng cách hành động một cách nhanh chóng.
Nếu từ nay cho tới cuộc bầu cử tháng 9 mà ông ấy có những hành động để khẳng định lập trường là ủng hộ bộ luật cơ bản và một số giá trị của Hồng Kông. Nếu trên phương diện tuân thủ quy tắc mà ông ấy chứng tỏ được, bản thân ông và những quan chức của ông là trong sạch, như sự trông mong của dân chúng ở mọi nơi đối với các viên chức của chính quyền, thì ông ấy, tôi nghĩ rằng, có thể vượt qua cơn sóng gió này.
Trong cuộc bầu cử sắp tới, số đại biểu Viện Lập pháp sẽ từ 60 người tăng lên tới 70 người, trong đó có phần nửa được cử tri trực tiếp bầu ra và hầu hết số ghế còn lại sẽ được bầu chọn bởi các đoàn thể chức nghiệp có xu hướng ủng hộ phe cầm quyền.
Nhà chức trách Trung Quốc thể quyết sẽ áp dụng điều mà họ gọi là biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người tổ chức cuộc biểu tình dài 2 ngày vì quan tâm tới tác động về môi trường của một nhà máy tinh luyện kim loại nặng dự trù sẽ được xây dựng tại thị trấn của họ. Giới hữu trách cho biết tình trạng bất ổn xảy ra hôm qua khi vài ngàn người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài một tòa nhà chính phủ tại Thập Phương, một thành phố nhỏ ở miền Trung. Cảnh sát đã đối phó bằng lựu đạn cay và hình ảnh được truyền đi trên Internet cho thấy cảnh sát đánh đập nhiều người biểu tình. Các giới chức cho biết có 13 người bị thương. Hôm qua, cảnh sát đã ra lệnh cho những người tổ chức biểu tình phải ra đầu thú và nói rằng bất cứ ai dùng Internet hay tin nhắn để tổ chức những cuộc biểu tình bất hợp pháp phải ngưng ngay tức khắc. Chính quyền thập phương hôm qua cho biết họ đã ngưng công tác xây cất lò tinh luyện molybdan và đồng mà dân chúng nói rằng gây ra những số lượng lớn các chất ô nhiễm. Những cuộc biểu tình tại địa phương như trên càng ngày càng gia tăng tại Trung Quốc, nơi các giới chức thành phố phải ra sức cân bằng giữa việc phát triển đô thị với sự phẫn nộ ngày càng nhiều của người dân trước những mối đe dọa đối với môi trường.
Các vận động viên Trung Quốc đang mang hy vọng sẽ đến London tranh tài Olympic vào tháng tới. Quy lỗi cho hàng loạt thành tích thể thao yếu kém hồi gần đây là do không được ăn thịt vì sợ có nhiễm hóa chất cấm. Huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia nữ của Trung Quốc nói rằng các vận động viên của ông 3 tuần qua không được ăn thịt do sợ bị xét nghiệm dương tính với chất Clenbuterol, một hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi ở Trung Quốc. Đội bóng chuyền từng được xếp hạng số 1 thế giới đã chịu thất bại nặng nề tại giải Grand Prix thế giới được tổ chức gần thành phố Thượng Hải. Vừa kết thúc hôm Chủ nhật, họ đã thua đội Mỹ 3 set trắng. Huấn luyện viên Dư Giác Dân quy lỗi thành tích thi đấu kém của đội là do thiếu protein. Ông nói các cầu thủ của ông không đủ thể lực và bị đau cơ trong khi thi đấu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản hôm nay nói rằng chuyện này đặt ra một vấn đề lớn cho tất cả các vận động viên Trung Quốc khi mà Thế vận hội sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7 này. Nhật báo này trích các nguồn tin địa phương nói rằng thậm chí nhiều đội thể thao tự nuôi lấy heo, gà, vịt để bảo đảm thịt của chúng không bị nhiễm các chất phụ gia bị Ủy ban Olympic quốc tế cấm. Tuy nhiên, nhiều người trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc nói rằng thất bại của các vận động viên thể thao không thể đổ lỗi cho khả năng thi đấu kém. Nhiều người khác nêu lên thắc mắc làm thế nào các chất phụ gia có thể được xem là không chấp nhận được đối với các vận động viên nhưng lại rất sẵn trong quần chúng. Clenbuterol là một hóa chất thiêu hủy mỡ làm tăng nạc ở heo nhưng có thể gây ung thư cho người.
Trong khi đó thì Trung Quốc dự trù cấm không chiêu đãi món súp vi cá trong các buổi yến tiệc của chính phủ nhằm bảo vệ quần thể cá mập có nguy cơ tuyệt chủng và giảm bớt chi tiêu vào các buổi yến tiệc xa hoa của nhà nước. Nhật báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay loan tin phải mất thời gian khoảng 3 năm để loại món súp phi cá ra khỏi thực đơn của các bữa quốc yến chính thức và các tiệc tùng khác của chính phủ. Nhật báo này nói rằng lệnh cấm chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ để hạn chế chi tiêu cho những buổi tiệc chính thức thường có món hải sản đắt tiền rất phổ biến tại nhiều quốc gia Á Châu. Các tổ chức bảo vệ môi trường cho biết mỗi năm trên thế giới có hơn 70 triệu cá mập bị giết, chủ yếu là để lấy vi cá, khiến mấy chục chủng loại cá mập có nguy cơ sắp sửa hoặc hoàn toàn bị tuyệt chủng.
Miến Điện trả tự do cho ít nhất 20 tù nhân chính trị trong khuôn khổ của một đợt tổng ân xá mà chính phủ nói là nhằm mục đích tăng cường đoàn kết dân tộc. Tờ Ánh Sáng Mới Myanmar của nhà nước nói rằng 46 tù nhân được trả tự do hôm nay, theo lệnh của Tổng thống Thein Sein. Nhật báo này cũng nói rằng 34 tù nhân người nước ngoài bị trục xuất. Các nhà tranh đấu nói rằng trong số những người được thả có sinh viên tranh đấu Ai-ong, người bị kết án 59 năm tù vì đã phân phát truyền đơn và tham gia phong trào nổi dậy ủng hộ dân chủ năm 1998. Miến Điện đã phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị, trong đó có nhiều nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng kể từ khi chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên cầm quyền hồi năm ngoái, chấm dứt mấy chục năm cai trị hà khắc của quân đội.
Một phúc trình của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục tích cực thách thức lệnh trừng phạt của quốc tế qua việc tìm cách đưa vũ khí tới Miến Điện và Syria và nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ. Báo cáo của một ủy ban chuyên gia nói rằng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Bắc Triều Tiên sau hai vụ thử nghiệm hạt nhân. Báo cáo của một ủy ban chuyên gia nói rằng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Bắc Triều Tiên sau hai vụ thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006 và 2009 đã làm chậm lại nhưng không ngăn được các hoạt động vừa kể. Mặc dù vậy, ủy ban cho biết họ đã không nhận được báo cáo về những vi phạm liên quan đến việc chuyển giao các loại vũ khí hạt nhân, hóa học hay sinh học hoặc các phi đạn đạn đạo.
Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Afghanistan rút lại một dự thảo luật về quản lý truyền thông mà nhóm này nói là sẽ gia tăng sự kiểm soát của chính phủ đối với báo chí và đe dọa quyền tự do bày tỏ ý kiến. Tổ chức nhân quyền có trụ sở chính tại New York này trong một tuyên bố hôm nay nói rằng chính phủ Afghanistan đã tiến hành những bước cắt đi công việc của các nhà báo và dự luật này là đe dọa mới nhất đối với quyền tiếp cận thông tin tại nước này. Human Rights Watch và các tổ chức truyền thông đã nêu lên lo ngại về nhiều quy định trong dự luật, trong đó có việc lập ra một công tố viên đặc biệt để chuyên lo về các vụ liên quan đến truyền thông và việc thành lập một cơ quan chuyên quản lý truyền thông báo chí. Các quy định trong dự luật này cũng sẽ hạn chế các chương trình của nước ngoài tại Afghanistan. Human Rights Watch nói rằng dự luật này đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về cam kết đối với tự do diễn đạt ý kiến của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Một vụ nổ bom xe tải ở một ngôi chợ đông người phía nam Iraq làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Vụ tấn công hôm nay diễn ra tại Dinar Nija, cách Baghdad khoảng 150 km về hướng nam. Không lâu sau vụ nổ, nhà chức trách đã ban hành lệnh giới nghiêm từng phần trong thành phố. Trước đó trong ngày hôm nay, ít nhất 4 người thiệt mạng trong hai vụ nổ bom xe hơi nhắm vào những người hành hương Shia gần thành phố Karbala ở miền Trung. Vụ tấn công xảy ra nhiều ngày trước khi diễn ra các lễ hội tại Karbala để kỷ niệm ngày sinh của một giáo sĩ được sùng kính của Hồi giáo Shia.
Libya vừa trả tự do cho 4 giới chức của Tòa án sự quốc tế gọi tắt là ICC, bị giam giữ một tháng qua vì đã đưa lén hồ sơ vào cho người con trai đang bị giam giữ của nhà độc tài đã chết Muammar Gaddafi. Chủ tịch ICC Sang Yong-song hôm qua đã xin lỗi Libya và nói rằng 4 giới chức này không có ý định gây phương hại đến an ninh quốc gia của Libya. 4 giới chức trong đó có bà Melinda Taylor người Australia, luật sư Saif al-Islam của ông Gaddafi đã đáp máy bay sang Rome ngày hôm qua. Bà Taylor đã lén đưa tài liệu cho ông Gaddafi trong trại giam ở thành phố Zintan. Hiện chưa rõ những tài liệu đó là gì, nhưng giới hữu trách Libya cáo buộc các giới chức của ICC làm gián điệp. Phe nổi dậy Libya đã bắt ông Gaddafi sau khi chính phủ do cha của ông lãnh đạo sụp đổ hồi năm ngoái. Phe nổi dậy cáo buộc ông Gaddafi phạm tội ác chiến tranh. Vụ Gaddafi này hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa tân chính phủ Libya và Tòa án sự quốc tế. ICC muốn dẫn độ ông Gaddafi ra khỏi Libya để xét xử, vì lo rằng ông sẽ không được xét xử công bằng tại Libya. Chính phủ Libya quả quyết họ có quyền xét xử ông Gaddafi.
Các phần tử chủ chiến Hồi giáo tại thành phố lịch sử Timbuktu của Mali đã phá hủy và làm hư hại nhiều địa điểm cổ liên tiếp sang ngày thứ ba, bất chấp mối đe dọa sẽ bị quốc tế truy tố. Những người có mặt tại chỗ cho biết tổ chức Ansadai có liên hệ với Al-Qaeda. Hôm qua đã tấn công ngôi đền cổ Sidi Yahya có từ thế kỷ thứ 15, phá tan cổng ra vào. Cổng này được coi là nơi linh thiêng và vẫn được đóng kín cho tới ngày tận thế. Timbuktu là nơi tọa lạc của 16 lăng tẩm có được cho là nơi chứa hài cốt của các vị thánh của Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến nói người Hồi giáo nên tôn sùng Allah chứ không thờ thần thánh và họ đã dùng cuốc xẻng đạp phá lăng tẩm. Timbuktu là một di sản thế giới của Liên Hiệp Quốc. Người đứng đầu bộ phận của Phi Châu của Trung tâm Di sản Thế giới Liên Hiệp Quốc cho biết rằng tình hình đó là nghiêm trọng và đáng buồn khi nói rằng đó là một thảm kịch của thế giới.
The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you for joining us on tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned for International Edition with Victor Beatty, coming up next.